This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và thưa quý thính giả, mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 và từ phòng vi âm. Như từ mến chào anh Thanh Hùng, mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Thiền và chào anh Thanh Hùng.
Dạ. Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và một lần nữa xin chào Như Tuyền và xin chào luật sư. Luật sư hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ vâng, mà có khỏe anh Thanh Hùng.
Luật sư thấy không, cứ lúc nào cũng vậy, mà đặc biệt trong lúc này mà chúng ta gặp nhau trên làn sóng hoặc là ngoài xã hội thì câu đầu tiên đó là có khỏe không ạ? Bởi vì có sức khỏe, dạ bởi vì có sức khỏe là có tất cả phải không ạ luật sư?
Có sức khỏe là như vậy rồi.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú ở Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, thưa luật sư, thì sau một tuần chúng ta gặp lại trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, luật sư có những cái gì gọi là cập nhật trong vấn đề di trú nhập tịch không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Đinh Hùng, là Michael xin 2-3 phút để trình bày chút xíu thông tin thôi. Nói chung là cũng không ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam mình lắm.
Dạ vâng.
Nhưng nó ảnh hưởng luật của sở di trú.
Dạ vâng,
chính nhất là, dạ vâng, chính nhất ngày hôm nay là có một tòa án liên bang có xử một cái lệnh là chống ngược lại cái sắc lệnh của Tổng thống về vấn đề trợ cấp xã hội. Nói chung là những người định cư, những người từ Việt Nam, những người từ Mỹ đang chuyển nhiệm để xin cái thẻ xanh. Trước đây, từ năm rồi tới giờ, từ cuối năm rồi tới bây giờ, thì bên Tổng thống đã ra cái xác lệnh yêu cầu là những người đó phải xác nhận là người ta sẽ không thành một cái gánh nặng của chính phủ Mỹ. Nghĩa là chính phủ Mỹ không bắt buộc phải nuôi, phải cung cấp những cái sự giúp đỡ về vấn đề mà tiền hoặc là thuốc men v.v. Nói chung là cái xác lệnh mới, cái lệnh mới của tòa án liên bang ở bên New York đã ra lệnh là yêu cầu là cái xác lệnh đó ngưng hết lại ở cả toàn nước Mỹ và lãnh sự ở nước ngoài, nghĩa là lãnh sự ở Sài Gòn. Nghĩa là những người đang nộp đơn không cần phải xác nhận cái đơn I-944 nữa, nộp lên cho sở di trú. Cái lệnh này có giá trị, tuy nhiên đó là rất có thể là trong vài ba ngày bên Tổng thống người ta sẽ khiếu nại, appeal và có thể là đưa lên cái tòa án liên bang cao hơn nữa. Nhưng hiện tại là bên tòa án liên bang này, bên cái người chánh án này đã ra lệnh là nghịch lại, nghĩa là nói chung là yêu cầu cái xác lệnh của Tổng thống Donald Trump ngừng lại, không áp dụng nữa. Thì cái này sẽ sử dụng, hiện tại là sẽ không áp dụng nữa cho tới khi nào mà bên Tổng thống khiếu nại và tòa án liên bang cao hơn nữa quyết định về vấn đề áp dụng hay không. Rồi cái hiện tại là không sử dụng nữa về cái vấn đề mà trợ cấp. Cái thông tin thứ nhì, nó liên quan tới chương trình DACA. DACA là chương trình cho những đứa bé qua đây bất hợp pháp, đi chung với ba má, đi theo ba má, hồi 2-3 tuổi, 5-7 tuổi, 10 tuổi v.v. Từ hồi nhỏ, ở Mỹ lâu, hơn 10 năm, 10, 15, 20 năm v.v. Đủ điều kiện để xin cái chương trình DACA. DACA là không phải xin thẻ xanh nha, chỉ có được xin cái vấn đề mà giấy phép đi làm ở đây hợp pháp để khỏi bị trục xuất thôi. Thì Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái xác lệnh yêu cầu là những đứa bé đó, những hồ sơ mới mà nộp vô là bên sĩ chú người ta sẽ không nhận nữa, không cấp cái thẻ mà Advance Pro là được đi ra nước ngoài sớm trong lúc chờ đợi hồ sơ. Nói chung là cái chương trình này rất là nguy hiểm hiện tại. Bên Tổng thống người ta muốn bỏ cái chương trình này, bảo vệ mấy đứa bé đó. Cái kết quả làm sao thì không biết, nhưng mà hiện tại là một lần nữa là bên Tổng thống xác nhận là cái chương trình này người ta sẽ duyệt lại, sẽ review, sẽ coi lại, và người ta không nhận hồ sơ mới nữa về cái chương trình DACA. Cái đó là cái thông tin, nói chung là không ảnh hưởng hồ sơ bên những người cộng đồng Việt Nam của mình nhiều, nhưng ảnh hưởng di trú rất là nhiều, là chương trình DACA không là hết 700.000 người sẽ bị ảnh hưởng. Không biết là mai mốt có được ở đây hợp pháp hay không. Còn cái phần mà trợ cấp nó ảnh hưởng hầu hết những hồ sơ di trú mình nộp lên theo diện gia đình của cộng đồng Việt Nam mình, là hầu như là những cái hồ sơ gia đình nộp vô là phải có đơn ghi 944 hết.
Dạ.
Việt Nam, Mỹ. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý thính giả, số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao, 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào mà quý vị thấy có liên quan đến những visa định visa đầu tư như là dạng EB-5 hoặc là du học sinh, hoặc là những cái chương trình di trú nhập tịch, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì luật sư Michael Cao cùng với văn phòng của luật sư sẽ phụ trách những vấn đề này, những lĩnh vực này, nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư Michael Cao trả lời trên làn sóng ngay. Và bây giờ thì chúng tôi đã mở đường dây điện thoại nhé, mời quý thính giả bắt đầu gọi vào nha. 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào để đặt câu hỏi cùng luật sư, thì thưa luật sư, trong cái vấn đề mà các cái visa của những du học sinh thì sắp tới đây có gì thay đổi không, thưa luật sư?
Oh yes, một lần nữa, cái này nói chung là xảy ra cũng cả gần một tuần rồi anh Thanh Hồng, bởi vì mà cũng quên rồi, tại vì vị trí hiện tại thay đổi rất là nhiều, từng ngày chứ không phải là từng tuần nữa. Cái xác lệnh của Tổng thống về vấn đề du học sinh nha, cách đây tháng, nói chung là cỡ như 2 tuần trước đây, nói chung là những du học sinh mà những cái trường mà không có mở ra để cho du học sinh vô trường học trực tiếp đó, thì là trước đây Tổng thống nói là những bé du học sinh đó, nếu mà trường mà không có cái một cái chương trình mà vô để gặp mà chỉ có online 100% á, là bên Tổng thống nói là những bé du học sinh đó phải kiếm một cái trường mà có một cái chương trình để vô gặp trực tiếp. Nếu mà online 100% thì Tổng thống nói là phải rời khỏi nước Mỹ về, là Việt Nam không đủ điều kiện là du học sinh. Nói chung là rời khỏi nước Mỹ, xin lỗi, du học sinh. Okay, so. Nhưng sau đó bên những trường lớn, những trường MIT, trường Harvard và những tiểu bang kèm theo những trường nhỏ kiện bên chính phủ. Và cách đây cỡ một tuần thì chính phủ rút lui. Nói chung là người ta rút lại cái xác lệnh đó, không áp dụng về du học sinh nữa. Thì là du học sinh mùa này, nếu mà trường có chương trình E20, nghĩa là du học sinh là online hoặc là trực tiếp, không cần biết mấy sao là tiếp tục bình thường, thì là du học sinh được quyền ở đây tiếp tục cái chương trình, tiếp tục theo cái chương trình bằng cấp mà người ta đang học. Nói chung là cái lệnh xác lệnh nó không có áp dụng nữa.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Nghe như vậy thì chắc chắn những du học sinh đang ở tại Hoa Kỳ này phải nói là rất là nhẹ người, phải không luật sư?
Trời, người ta rất là lo lắng.
Dạ vâng,
tại vì
rất là lo. Dạ vâng. Thanh Trung Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây.
Hello, dạ phải mời đúng không ạ?
Dạ. Đúng rồi, anh cho biết tên trước khi đặt câu hỏi nhé.
Dạ, mình tên Lực á. Dạ, chào luật sư, chào chị anh. Mình hỏi cái vụ mà cái Lực mà thứ nhì mà nãy luật sư Cao mới vừa nói ra, Lực thứ nhì là con bảo lãnh như thế nào, hay là bảo lãnh con, hay là bảo lãnh sao? Cái đó mình không hiểu cái Lực thứ nhì mà luật sư nãy mới nói ra đó. Dạ.
Mấy đứa bé gì là ảnh hưởng đến chương trình DACA đúng không? DACA là những đứa bé vô Mỹ bất hợp pháp, okay, đi theo ba má, ví dụ như là hồi 2 tuổi, 3 tuổi thì ba má dẫn theo thì đi theo thôi. Những cái người ở trong chương trình DACA thông thường là những người từ miền Nam của nước Mỹ, nghĩa là bên Mỹ, bên Mexico, bên Guatemala, mấy nước Costa Rica, vân vân, mấy nước mà dưới Trung Mỹ, nó gọi Central America đó, thì là người ta lội bộ qua. Người ta không phải là vô hải quan, người ta không bay vô, là tại bay vô phải có visa mới qua nội hải quan. Nói chung là những người này vô Mỹ bất hợp pháp, nhưng người ta dẫn con vô, mấy đứa bé 2-3 tuổi nó đâu biết gì đâu, thì nó ở đây 20-30 năm rồi. Nói chung nó vô tội, nó không biết gì hết, nó chỉ có sống ở nước Mỹ, nó nói tiếng Anh, nó không có biết là nói tiếng mẹ đẻ của nó ở bên kia. Thì là cái đó là cái chương trình ảnh hưởng. Biết là Việt Nam mình ít lắm, hiếm trong cái trường hợp này lắm, nhưng DACA rất là nhiều người bị ảnh hưởng.
Ok, chứ không phải là giống như là lãnh vợ hoặc lãnh chồng, mà cái người vợ có con hay là người chồng có con, cái đó không phải đâu hả vậy luật sư?
No, không phải. Cái đó là một cái khác hoàn toàn. I'm sorry anh nhé.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và đường dây điện thoại cũng đang trống. Mời quý thính giả gọi vào cho chương trình Di trú và Nhập tịch, đặt những câu hỏi có liên quan đến những visa đầu tư, du học, những lĩnh vực di trú nhập tịch, cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè. Thì quý thính giả đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao đang trên làn sóng sẵn sàng để mà chia sẻ cùng với quý vị. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số 214-341-5943, 214-341-5943.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì để trở lại với chương trình, thì trong những cái lần trước thì cái vấn đề mà sự di trú về nhân viên để mà hoạt động cho cái chương trình này, thì không biết thì trong cái tài khóa năm nay thì sự di trú có trở lại hoạt động bình thường không, thưa luật sư?
Dạ, mà mình đó là một cái thông tin nữa mà cô xin lỗi, mà cô cũng không báo cho quý vị. Nó cũng mới là cuối tuần vừa rồi. Okay. Yeah. Đáng lẽ là trước đây mà cô báo là 3 tháng 8 thì là sự di trú, mà không có sự giúp đỡ của Quốc hội, sở di trú sẽ lay off 70% của nhân công. Tuy nhiên cái vụ Quốc hội thì người ta vẫn chưa quyết định, chưa đồng ý giúp nha. Ok. Yeah. Nhưng ngược lại, sở di trú đã đồng ý là gia hạn lại cái vấn đề mà lay off nhân viên cho tới cuối tháng 7. Ok, cuối tháng 7. Yeah. Cuối tháng 8.
Yeah.
Thì là với quyết định là có lay off hay không, thôi đó là 70% lay off hay không. Dạ, đó là cái sự quyết định gần nhất.
Dạ vâng, như vậy là được gia hạn thêm một tháng nữa, và hy vọng rằng là sẽ không lay off. Dạ, hy vọng như vậy. Dạ vâng, Thanh Hùng Duy Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello, xin chào vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng Duy Tuyền xin chào vị thính giả. Hello,
xin chào. Em không anh?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Em tên là Phương, em ở Phú Quốc. Em chào anh Hùng và chị Như Tiền, và chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, xin chào anh Phương.
Không lâu em có nghe trên đài là anh Michael có làm cái vụ mà ly dị hôn thú. Cho em xin hỏi, em có vợ một đứa con mà vợ đã bỏ đi mất tiêu rồi, bây giờ em ly dị được không?
Cái vấn đề mà một khi mà vợ chồng đã quyết định ly dị, hoặc là một người quyết định là ly dị, thì yes, được ly dị anh, đơn phương được chứ. Miễn sao là một người quyết định ly dị là ly dị thôi.
Tại vì cô ấy chắc con bỏ đi mất tiêu, ai không biết gì đâu luôn.
Nhưng mà đứa bé ở đâu anh?
Đứa bé đi theo mẹ anh luôn.
Wow, cái đó sẽ nhiều vấn đề nha anh. Nó có nhiều vấn đề nếu mà mẹ đi dẫn đứa bé đi theo mà hai người chia tay. Cái đó nó có nhiều vấn đề.
Em đâu biết rồi, nhiều khi người ta không muốn ở với mình để đi qua bà con.
No, ý Michael nói là không phải lỗi của ai anh ơi. Michael không bao giờ nói là ai đúng, không bao giờ nói ai đúng ai sai. Michael chỉ có nói là cái thủ tục á, nó không có đơn giản anh.
Ví dụ như con là con chung của hai người, tuy nhiên thì theo những cái quy định pháp luật ở Mỹ thì đôi khi mà không được phép nó cũng bị mang tên, bị gán với cái tội là bắt cóc, phải không luật sư?
Vâng, cũng có thể. Và cái vấn đề là nếu mà thư kiện, nghĩa là khai mở hồ sơ ly dị thì mở ở đâu, tại vì đứa bé đâu có ở đây nữa đâu, đúng không? Thường là cái jurisdiction, là cái nơi mà thư kiện, cái nơi mà giải quyết cái ly dị đó là nằm ở cái nơi ở của đứa bé, mà hiện tại mình cũng chẳng biết đứa bé ở đâu nữa. Có thể là mẹ nó dẫn đi Cali, dẫn đi tiểu bang khác. Nó có nhiều vấn đề lắm anh ơi, cái hồ sơ này nó không có đơn giản, nhưng cuối cùng sẽ ly dị được một khi đã quyết định rồi. Ý của bạn còn nói là không bao giờ bạn còn nói lại đúng hay sai, cái vấn đề là một khi đã quyết định rồi thì mình giải quyết làm sao thôi anh nha. Nó không có đơn giản
gì. Tại vì giờ qua đây chắc cũng cỡ 2 năm rồi, 2 năm một tháng rồi.
Đại
khái là em bảo lãnh qua đây chắc cũng cỡ 2 năm. Ok, cái gì em liên lạc lại anh xong.
Dạ vâng anh, dạ.
Cảm ơn Michael và anh chị cho chúc mừng xin đại.
Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, cũng nhân tiện đây.
Chị buồn với anh.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Duy Tuyền xin được gửi đến quý thính giả hai số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Michael Cao hiện tại. Dạ vâng, văn phòng thứ nhất với số điện thoại ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Ngoài giờ hội thoại thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Cao ở các số điện thoại vừa nêu ra. Và bây giờ thì trở lại với chương trình thì đường dây điện thoại hiện tại đang trống nhé. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao qua số điện thoại trực tiếp của chương trình, đó là 817-899-4110 thưa quý vị. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề tai nạn xe cộ nè, quý vị muốn quyền lợi của quý vị được bên vực một cách đúng nhất thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư hoặc là gọi vào tham khảo. Hoặc là những visa đầu tư du học, rồi những câu hỏi có liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch thì thưa luật sư, trong lúc mà chờ quý thính giả đó thì luật sư có thể nào giải thích về cái đầu tư ở trong, khi mà Tường đọc ở trên online đó thì Tường thấy nó có rất là nhiều những cái chương trình đầu tư khác nhau, ví dụ như là tự đầu tư, hoặc nhưng mà chắc là để cho Như Tường giờ câu hỏi này lại để cho quý thính giả
mời quý thính giả. Dạ vâng, Thanh Hùng mà Như Tường xin được mời chào vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng cho chương trình biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Đắc Nguyên.
Dạ vâng, xin mời ông ạ.
Chắc là Cúc Đắc Radio.
Dạ vâng, trước khi ông đặt câu hỏi, xin ông vui lòng tắt dùm cho chương trình cái điện thoại ông nhé, cái radio ông nhé, để nghe điện thoại thôi.
Nó khỏi bị vọng lại. Không được chú ơi, chú vẫn vẫn nghe tiếng nó vọng trở lại đó, chú nghe bằng điện thoại thôi, rồi cái radio chú đang nghe đó chú tắt hẳn đi thì tiếng nói nó không bị vọng trở lại nhé. Rồi mời chú ạ.
Hello.
Dạ.
Dạ vâng, dạ. Hello. Thưa rõ. Dạ vâng, dạ nghe rất rõ nè.
Hello.
Dạ vâng, nghe rất rõ đây ạ. Xin mời.
Dạ, thưa luật sư, tự nhiên mấy bao nhiêu chục năm qua rồi, tự nhiên bữa nay tôi nhận được cái zip két đó, zip két đòi tiền thôi. Quái lạ, tôi chưa bao giờ đi mà mấy năm nay tôi ốm đau nằm nhà thương đó. Tôi có đỡ bao giờ đi ngang cái zip két là cái gì thưa luật sư? Zip két thôi. Trả tiền yêu cầu theo rồi.
Cái này thì không biết là có liên quan đến lĩnh vực phụ trách của văn phòng luật sư hay không. Cái này là liên quan đến thâu thác phải không chú? Như thế thì
chưa bao giờ tôi đi ngang cái đường
thâu thác.
Dạ.
Michael xin lỗi, Michael chắc là không biết câu trả lời chú ơi.
Như vậy nè chú. Không, cho biết rồi. Cái này thì nó nằm ngoài lĩnh vực của văn phòng luật sư Michael Cao làm việc. Chú gọi cho chương trình của chú Trương Minh Ẩn đi ha, thì không biết chừng được giúp đỡ. Mà chương trình thì chỉ vào thứ năm tuần tới chú nha, từ 2 giờ cho đến
2 giờ 50. Dạ vâng, mà chương trình của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng vừa mới diễn ra xong ạ. Nếu không có sự
cái này thì cũng dễ lắm chú, thì chú gọi lại cho chương trình để mình đỡ khỏi mất công mất thì giờ chương trình của luật sư Michael Cao, và chắc chắn rằng thì chú Trương Minh Ẩn sẽ chia sẻ giúp đỡ chú trong vấn đề này nhé. Thứ năm tuần tới chú nha, lúc 2 giờ đến 2 giờ 50, và trở lại với chương trình luật sư Michael Cao. Thì thưa quý vị, những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, hoặc là những visa đầu tư du học, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân, đó là những lĩnh vực của văn phòng luật sư Michael Cao phục vụ, thì quý vị có thể gọi vào cùng với luật sư Michael Cao nhé. Vâng.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi tên Tuấn. Dạ. Chào Mai, luật sư Mai Cột Cao, chào anh Thanh Hùng, cô Như Tuyền ạ.
Dạ, dạ vâng ạ, xin chào anh Tuấn ạ.
Luật sư cho hỏi là tôi nộp đơn thay quốc tịch từ hồi tháng 12 năm ngoái á, thì theo luật sư là bao giờ mới được gọi phỏng vấn hả luật sư?
Nếu mà phải đoán nha, chắc có năm á, đợi chắc là cuối năm này đầu năm tới á. Lý do là từ hồi tháng 3 tới giờ đó, nói chung là thầy chú đã ngưng hồn vấn, bây giờ mới bắt đầu lại từ hồi giữa cuối tháng 6 tới giờ. Mà thật sự là người ta phỏng vấn, người ta cũng phỏng vấn ít số lượng người lắm rồi. Tại vì cách đây cỡ 2 ngày, Michael mới ở văn phòng sở di trú ở Dallas, ở bên Irving. Ở trong đó rất là vắng là lý do tại vì người ta rất là cẩn thận. Khi vô đó người ta lo sợ về vấn đề lây COVID á. Người ta cho số lượng vô ít lắm, vô đó nói chung là cách ba ghế có một ghế, bắt cách ba ghế có một ghế, người ta rất là cẩn thận. Bởi vậy cái số lượng bình thường so sánh với lại hiện tại thì người ta có phỏng vấn không phải là không nha, nhưng người ta phỏng vấn nói chung số lượng chắc 1/3, 1/4 gì của bình thường. Thì bởi vậy nó phải đoán chắc là nếu cái bệnh này nó đi nó không còn nữa thì quả may cuối năm nay đầu năm tới đâu đó nữa.
Tại vì rồi nghe nói sắp tới sở di trú lay off nhân viên, không biết nó kéo dài nữa không luật sư?
Well, cái chuyện đó lay off thì bây giờ nó gia hạn từ 3 tháng 8 tới cuối tháng 8. Okay. Nếu mà phải đoán thì chắc là không đâu. Chắc cuối cùng là thế nào người ta cũng giải quyết ở bên quốc hội. Ở cái này. Nhưng mà gần đây thì chính phủ khó nói lắm anh. Nhưng mà yes, nếu mà bị lay off thì sẽ bị ảnh hưởng lắm luôn anh. Yeah.
Ok. Tại vì cũng có công việc cần về Việt Nam mà không đang đáp ứng thì không dám về. Cho nên muốn hỏi, thấy chờ đợi lâu quá nên muốn hỏi.
Nếu anh về được anh, không phải là không được anh, đừng có đi lâu thôi.
Về, nó kêu, trong lúc về nó kêu phỏng vấn.
Thì bởi vì lắm, tại vì khi cái ngày nó kêu tới ngày đi phỏng vấn, thường thường cái chết cũng phải 2-3 tuần, 3-4 tuần. Yeah. Yeah. Cùng lắm về lại thôi. Yeah.
Vậy là theo luật sư dự đoán chắc ngoài ít nhất phải cuối năm nay hả luật sư?
Yeah, tại vì hiện tại nó đang ưu tiên những người mà tháng 3-4 năm mà có hẹn mà bị cancel anh. Mà những người đó gần đây cái số lượng nó vẫn chưa đầy, chưa kêu hết lại nữa. Tại vì nhiều lắm anh ơi. Yeah.
Cảm ơn luật sư. Chúc sức khỏe nha.
Ok. Dạ cảm ơn. Dạ.
Dạ vâng. Và trở lại với chương trình thì đường dây điện thoại bây giờ đang trống nhé. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao với những câu hỏi có liên quan đến di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, có liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, những visa đầu tư, du học thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi cho luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình hiện tại là 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì trong các cái vấn đề mà di trú nhập tịch thì cái chương trình mà dành cho những người mà gọi là lao động mà có tay nghề cao nó có được tái tục trở lại không, thưa luật sư?
Nó có bị ảnh hưởng, anh Thành Hùng, là những người hiện tại ở trong Mỹ hiện đang có visa đang làm việc thì vẫn là cũng ở Mỹ còn ok, nhưng cái xác lệnh của tổng thống là cách đây cũng lâu rồi nha, cách đây gì mấy tháng, tháng rưỡi hai tháng gì đó, là cho những người ở nước ngoài. Đương nhiên là những cái chương trình lao động ảnh hưởng là một cái nước là bị ảnh hưởng nhất, đó là cái nước Ấn Độ, là tại vì Ấn Độ cung cấp cho nước Mỹ rất là nhiều những người mà xin visa theo diện lao động EB1, EB2, EB3, vân vân. Okay. Những người, nhất là những cái bằng cao cấp EB2, bằng tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng và không được quyền vô nước Mỹ theo diện lao động. Là cái đó là cái xác lệnh của tổng thống. Từ bây giờ tới cuối năm.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ xin chào vị thính giả.
Phải em không ạ?
Dạ thưa phải, xin chị vui lòng cho biết tên chị ạ.
Dạ em tên Kim.
Dạ vâng, xin mời chị Kim.
Dạ chào luật sư và mấy anh chị trên đài. Cho em hỏi mẹ em có thẻ xanh thôi, mà đi về Việt Nam hồi tháng 2 á, mà bây giờ bị dịch, bị kẹt ở bên đó rồi qua 6 tháng rồi trở lại Mỹ, có được vô lại Mỹ không? Một luật sư.
Đương nhiên là Michael lúc nào cũng khuyên là người thẻ xanh, người thường trú không nên đi hơn 6 tháng. Nếu mà đi trên 6 tháng thì nếu mà phải đoán mà còn nghĩ vẫn vô được. Khi vô hải quan thì đương nhiên người ta sẽ đặt nhiều câu hỏi. Cái câu hỏi quan trọng nhất là lý do tại sao đó lâu quá, cái gì là có ràng buộc ở đây không, có nhà cửa, có xe cộ, có gì ở đây, ngân hàng, debit credit, vân vân. Nhưng nếu mà được thì vô trước 6 tháng. Ok, so cái câu hỏi là nếu mà tôi sử dụng cái lý do là tôi phải ở Việt Nam là tại vì cái rủi ro bay lên máy bay lo sợ này kia, thì có thể người ta chấp nhận tại vì hiện tại là cái COVID. Nhưng Michael nói trước nha, là chính phủ Mỹ người ta biết là ở Việt Nam có chuyến bay ngược lại qua Mỹ nha, nhiều. Bây giờ muốn bay là có liền chứ không phải là không có. Cái vấn đề là vô ngược lại Việt Nam không vô được thôi, nhưng mà đối với chính phủ Mỹ người ta không có quan tâm chuyện đó. So những người thường trú thẻ xanh đang ở Việt Nam nếu cần mà về lại Mỹ là sẽ có chuyến bay liền.
Nhưng mà qua 6 tháng qua bị hỏi nhiều vậy thì có ảnh hưởng tới khi quốc tịch sau này ở mục sư?
Sẽ có ảnh hưởng chị. Ảnh hưởng là người ta sẽ đặt câu hỏi liền. Nếu mà nó trong vòng 5 năm, ví dụ giờ kỳ này qua 8 tháng đi qua lại, tháng 2 đi rồi tháng 10 vô lại Mỹ đi, vân vân. Okay. Xong rồi năm sau đi hưu quốc tịch, người ta sẽ đặt câu hỏi là năm rồi, tại sao đi hết 8 tháng là lý do tại sao? Cái vấn đề không phải là mình không có giải thích được nha. Cái vấn đề là cho những người lớn tuổi, những người đi thi mà sợ không đậu nổi là tại vì cái tiếng Anh người ta yếu, mà người ta giải thích bằng tiếng Anh chưa chắc là giải thích được. Dạ,
cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn chị. Và đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao qua các số điện thoại sau: 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số 214-341-5943, thưa quý vị, 214-341-5943. Ngoài ra thì nếu mà sau chương trình đó quý vị muốn liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao cho những câu hỏi được cặn kẽ hơn hoặc là cần nhiều thời gian hơn, thì đây là số điện thoại của hai văn phòng để quý thính giả có thể liên lạc. Số thứ nhất là số của văn phòng trong Asia Times Square: 972-606-9988, 972-606-9988.
Dạ vâng, đến đây thì Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello, xin chào vị thính giả.
Alo.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Tên Michael.
Dạ vâng, xin mời anh Michael.
Cho mướn nhà mà không có làm hợp đồng gì hết, mà họ viện cái lý cớ cái vụ này họ trả tiền có phân nửa thôi, mà giờ tôi muốn đuổi họ ra thì có được không? Không có hợp đồng.
Ok, so trước nhất là về luật nhé. Về luật là dường như là chắc là anh cũng biết, anh là chủ nhà, anh biết mấy người landlord người ta biết, dường như là sau ngày 24 tháng 7 là mình được quyền đuổi những người mướn nhà nếu người ta không làm theo đúng cái điều kiện của hợp đồng. So cái câu hỏi là nếu mà không có hợp đồng thì là sao? Nếu mà không có hợp đồng á, thì thường thường người ta sẽ tính là đó là hợp đồng theo hàng tháng, nó gọi là monthly. Ok, so anh chỉ cần báo theo đúng cái điều kiện của monthly, chỉ như là 30 ngày đó, hoặc là nếu người ta không trả, người ta anh báo theo điều kiện, làm theo đúng thủ tục, dường như là sau 24 tháng 7 là dường như được đuổi ra. Michael xin lỗi, Michael không biết nhiều luật về vấn đề mà forced retainer nha, giống như là đuổi ra khỏi nhà đó nha.
Dạ. Vậy là mình ra tòa, mình xin cái giấy đuổi ra ha.
Cái từ nó gọi là forced retainer anh, nó là thủ tục. Yes, là đuổi ra, nhưng mà anh phải làm theo đúng thủ tục nha. Nếu mà anh là chủ nhà phải làm đúng thủ tục nha.
Dạ. Hợp đồng có trả ngàn hai, nhưng mà giờ họ trả có 500-600 nữa.
Dạ vâng anh, là anh phải làm theo đúng thủ tục rồi cuối cùng bên tòa người ta xử.
Dạ, cảm ơn anh nha. Cảm ơn.
Dạ vâng. Đường dây điện thoại đang trống, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào trở lại nhé. Qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa cho chương trình, 6 phút nữa cho chương trình. Nên quý vị nhớ nhanh tay gọi vào với những câu hỏi nào mà định hỏi ngay hôm nay nha. Những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch hoặc là những visa đầu tư du học, cũng như là những câu hỏi liên quan đến những vụ tai nạn xe cộ tàu bè. liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị ngay tại chỗ làm việc vân vân. Những câu hỏi như thế thì quý vị đừng ngại, hãy gọi vào cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Thanh Đồng xin gửi là tiếp theo cái văn phòng điện thoại văn phòng 2 của luật sư Michael Cao ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, thưa luật sư, thì trong các cái diện mà di trú nhập tịch thì theo như luật sư đã trải qua mấy chục năm kinh nghiệm như vậy, thì theo những kinh nghiệm luật sư thấy thì những trường hợp nào gọi là khó nhất thưa luật sư?
Khó thì khó, trường hợp khó nhất là năm nay anh
Hùng. Dạ vâng, đây là câu hỏi khó nhất ạ.
trong 20 năm làm việc chắc là cái trường hợp khó nhất là năm 2020 anh Thanh Hùng. Dạ vâng. Năm nay có lắm, rất là khó khăn.
Thanh Hùng cũng nghĩ như vậy, bởi vì do cái tình hình mà Covid-19 rồi có những cái xáo trộn trong cái vấn đề tình hình xã hội nữa, cho nên trong cái vấn đề đó, cho nên là như luật sư thấy đó, nó rất là khó khăn, từ ngay cả du học sinh rồi đến vấn đề bảo lãnh này nọ kia, nó cũng bị tương tự theo. Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ alo.
Dạ vâng, dạ xin chào chị, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ em tên là Hân.
Dạ vâng, mời chị Hân.
Cho em hỏi về cái trường hợp của anh trai em, có nghĩa là ba em lãnh anh trai, ba có quốc tịch lãnh anh trai, thì hồ sơ đã được 4 năm. Lãnh anh là dạng single á, trên 21 tuổi, thì hồ sơ được 4 năm rồi. Thì hôm nay trên sở di trú họ mới gửi cho mình cái thư là họ yêu cầu mình phải bổ sung thêm cái bằng chứng á. Là bởi vì họ không tin là cái giấy khai sanh, tại vì khi mà chắc ba em là hồ sơ thì cái giấy khai sanh đó là anh em xích lục cái giấy khai sanh đó rồi đem dịch. Cho nên là họ không có tin, thì họ muốn mình bổ sung cái bằng chứng chứng minh cái mối quan hệ là cha con. Thì trên cái thư họ yêu cầu là thử DNA nè, rồi thêm những cái hình ảnh, rồi có cái một cái người thứ ba để làm cái bằng không có liên quan đến gia đình mình. Thì cho em hỏi là em đã đăng ký làm DNA rồi, ba em cũng đã test rồi, anh em ở bên Việt Nam thì họ chưa có gọi cho nên chưa biết. Rồi cho em hỏi là cái hình ảnh á, thì mình có thể cái hình ảnh là mình có thể giống như là mình không có cái hình gốc hồi xưa, chỉ có mấy cái hình sau này á, thì mình có thể rửa ra những cái hình phía sau này thì mình nộp được hay không. Rồi em đã tìm được một cái giấy khai sanh mà bản gốc á, thì ra ba em còn giữ mà ba em không biết. Thì cái giấy khai sanh đó em dịch rồi, thì những cái bằng chứng đó thì theo luật sư là đủ chưa, hay là cần phải có một cái lá thư của một cái người nào đó họ làm chứng là hai người này là cha con?
Dạ vâng, chị nên thứ nhất là cung cấp hết những cái gì mà sở y chủ yêu cầu. Sở y chủ gần đây thật sự là người ta chỉ kiếm lý do để từ chối hồ sơ thôi. Cái hồ sơ của chị không phải là chị riêng chị đâu, rất là nhiều những hồ sơ mà đã nộp 5, 7 năm, 10 năm, 4 năm, 3 năm đã bị yêu cầu bổ túc hồ sơ giống như của chị. Anh chị em, ba má, bà lãnh con trên 21. Nói chung là cái khai sinh là cái vấn đề nhiều lắm đối với sở y chú trong vòng 3 tháng này. Rất là nhiều hồ sơ văn phòng, nhất là nhiều lá thư của sở y chú liên quan tới khai sinh. So, trong cái trường hợp của chị, thứ nhất là tốt nhất trong hồ sơ của chị là chị có cái khai sinh bản gốc từ đầu. Ông sinh năm 1996, thì giờ có cái khai sinh của năm 1996 là ok, là good. Cái đó là cái tốt nhất. Nhưng mà cũng vẫn khuyên là nộp thêm hết những cái bằng chứng người ta yêu cầu, nghĩa là những tấm hình từ nhỏ tới lớn, những cái hộ khẩu, những cái bản sổ gia đình của ví dụ như có đạo chúa thì công giáo hay gì đó, hoặc là mấy cái học bà mà có tên ba má ở trong đó, vân vân. Hình từ nhỏ lớn, từ sở thú tới Nha Trang, Vũng Tàu. Ý của Michael nói là nộp hết những gì người ta yêu cầu, nộp luôn cái giấy tường trình là giống như cái ông hàng xóm hay là bà dì hay là một người nào đó quen gia đình, nói là tôi quen con tôi quen con ổng, gia đình ở quận 3 gì đó, viết cái lá thư tường trình, viết cái đó xác nhận là quen gia đình. Gần đây theo kinh nghiệm của Michael là chỉ cần thiếu cái sở y chú nói nó không tin, nó từ chối hồ sơ, rất là tội nghiệp. Nhiều người ta nộp 4, 5, 7, 10 năm mà bị từ chối, nó rất là oan. Michael khuyên là cung cấp được cái gì thì cung cấp chị.
Dạ. Nhưng mà có cái là cho em hỏi là cái lá thư mà cái người hàng xóm họ họ tường trình á, thì có cần phải đi là lên phường ký hay là gì không, không. Hay là chỉ là viết cái lá thư đó thôi?
Dạ không cần chị ơi, à, nói chung là sở y chú yêu cầu là không bắt buộc phải công chứng, ok, nhưng người ta yêu cầu là phải có một cái sự liên hệ người đó là ai, à, liên lạc làm sao là quen gia đình, làm sao là quen người con, làm sao quen người ba, à, quen từ hồi nào, quen cái sự liên hệ quen làm sao, vân vân, những cái chi tiết đó rồi xác nhận là ồ, theo những gì tôi biết là gia đình là đó là người ba và con, ba định cư qua Mỹ từ hồi đó ở đó. À, vân vân, ok, và nếu mà sở y chú cần liên lạc, đây là địa chỉ của tôi, của phường mấy, của quận mấy, của thành phố gì, vân vân, dạ.
Dạ, dạ, em cảm ơn. Nhưng mà tại vì á, cái học bạ hay là những cái đó bây giờ không có còn nữa, không có thể nào trích lục được.
Không có thôi chị, giờ... không có. Dạ. Ý của mấy cô nói là có được thì nộp, còn không có thôi chị ơi, à, không bắt buộc chị.
Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ rồi, cảm ơn chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta mời một vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. À.
Dạ, anh em ạ.
Dạ thưa phải ạ, xin anh vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn nhé.
Dạ em tên là Tony ạ. Dạ em muốn hỏi anh Michael là nhà em bảo lãnh cho chị gái trên 21 tuổi mà có sinh hồ môn đó, nhưng mà bây giờ đã đóng tiền đầy đủ hết từ hồi tháng 10 năm ngoái mà đến bây giờ nó chưa có kêu đi phỏng vấn đó, thì em hỏi là đến bao lâu thì mình có được giấy tờ phỏng vấn ạ.
Ủa anh hồ sơ ai bảo lãnh nhà anh?
Mẹ bảo lãnh cho chị gái ạ.
À, trên 21 hay gì 21?
Dạ trên 21 tuổi rồi ạ. Chỉ nhưng mà... có gia đình nhưng mà chồng chết rồi đó.
Nhưng mà nói chung là nộp lâu rồi đúng không? Bây giờ là sắp tới giai đoạn phỏng vấn đúng
dạ.
Không?
Dạ thì đóng tiền 400 mấy rồi đó. Đóng hết tất cả các tiền gì nó cần thì đóng tiền rồi tháng 10 năm ngoái rồi đó.
Ok. So nói chung là nộp lâu lắm rồi, 5-7 năm, 10 năm, vân vân, ok. Bây giờ là sắp tới giờ đi phỏng vấn, đã đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính đầy đủ, giấy tờ đã nộp hết. Bây giờ chỉ có chờ đợi phỏng vấn thôi. Nhưng Tổng thống Donald Trump đã ra cái xác lệnh là những người đợi theo visa bulletin, nghĩa là trong cái trường hợp của anh đó là yes, cái trường hợp này áp dụng. Những cái hồ sơ này từ bây giờ tới cuối năm không phỏng vấn anh. Ok, so hy vọng là qua đầu năm sẽ được phỏng vấn lại. Hoặc là có một cái tòa án liên bang nào đó xử là cái xác lệnh không áp dụng được nữa. Chứ không thì từ bây giờ tới cuối năm người ta sẽ không phỏng vấn cái hồ sơ này thì anh là mình phải đợi tới qua năm sau thôi anh ạ. Dạ.
Chứ mình không có phải nhờ thêm luật sư để mà là giúp được cái này ạ.
À, mướn luật sư cũng được nhưng mà luật sư không qua nổi cái xác lệnh của Tổng thống anh ạ. Người ta cấm không cho vô.
Dạ. Ok, cảm ơn anh với lại cảm ơn Tài ạ.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Bây giờ thì cuối chương trình lại có nhiều vị thính giả gọi vào nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không có thời gian thêm để mà đón điện thoại của quý vị. Mong là quý thính giả thông cảm.
Đây là một cái điều phải nói là hết sức là đáng tiếc. Dạ vâng, xin cáo lỗi quý vị đang chờ trên đường dây.
Và cũng xin gửi đến các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao nữa. Luôn nhé.
Dạ vâng, văn phòng thứ nhất ở Asia Times Square với số điện thoại của văn phòng của luật sư Michael Cao ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và văn phòng trong Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình và cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay đã phụ trách chương trình. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và chúng ta hẹn gặp nhau vào chương trình Di trú và nhập tịch trên làn sóng 1600 AM vào thứ năm tuần tới từ 3:15 đến 3:50 quý vị nha. Và thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn. Michael xin kính chào. Dạ vâng,
xin chào tạm biệt luật sư ạ.